rồi không theo những lợi lộc của mình, có nghĩa là có tính thí cúng dường mình á. Quý thầy nhớ nha, quý thầy mà được tính thí cúng dường á, là quý thầy nếu mà chịu tu á, là cũng là thù thắng. Bởi vì sao? Ngay nơi đó mà điều phục tâm mình luôn. Có nghĩa là chẳng hạn như có những người đến cúng dường cho tôi nè, chẳng hạn cúng dường tôi 1.000.000 đồng đi, ngay trong giờ phút đó tôi điều phục tâm tôi luôn. Quý thầy biết điều phục sao không? Đây mình chia sẻ cho quý thầy thấy. Chẳng hạn như họ cúng dường cho mình 1.000.000 đồng, mình lấy 1.000.000 đồng này mình âm thầm mình ra mua đường mua dầu mình cúng dường cho đại chúng mà mình không có chia sẻ một người nào hết, là ngay trong giờ phút đó mình điều phục tâm mình, có nghĩa là không dấy cái niệm tham lên. Nhớ kỹ điểm đó. Có những người họ đến là cúng dường mình á, mình chia sẻ lại cho đại chúng mà ngay trong giờ phút đó mình điều phục tâm mình, chứ không phải người ta cúng dường mình 1.000.000, 2.000.000, mình đem cái đồng tiền đó mình về cho gia đình, hoặc nói khác hơn mình lấy cái tiền đó mình ăn uống xài phí, phải không, là mình chưa có điều phục tâm mình. Mà ngay trong giờ phút đó mình coi theo dõi cái tâm mình còn cái tham đắm về cái tiền của đó không. Cho nên mình nhớ kỹ một điều nha, quý thầy chưa ở trên danh lợi đó, đừng nghiền rũa danh lợi, nhớ kỹ điểm đó nha. Cho nên có những người hay nghiền rũa danh lợi lắm, mà mình chưa từng bước vào con đường đó thì khoan gọi. Chừng nào quý thầy ở trong con đường danh lợi đó mà mình không đắm nhiễm, đó là bậc tối thượng, nhớ kỹ điểm đó. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này có những lúc chúng ta được gì, chúng ta làm chủ trì, chúng ta làm bất cứ viện trưởng gì đó mà chúng ta không đắm nhiễm vào địa vị của mình á, là người đó là bậc tối thượng giữa loài người. Còn chúng ta còn chúng nhỏ khoan nghiền rũa, nhớ kỹ đó, đừng có nghiền rũa, bởi mình chưa đứng trên con đường đó mà. Mà chừng nào mình đứng trên con đường đó mà mình không đắm nhiễm á, đó là bậc tối thượng giữa loài người, phải không? Cho nên chúng ta tu mình để ý vậy thì mình tu có rất có là công đức đó. Thứ tám là thường sát lỗi mình, không nói đến lỗi của người, hằng nhất tâm cầu các công đức. Mà muốn cầu các công đức á, là luôn luôn sát cái lỗi của mình. Mình làm bữa nay á, chẳng hạn như chiều nay với thầy lên ngồi thiền, mình theo dõi tiến trình cái niệm của mình á, coi thử ngày hôm nay mình làm cái ai phiền não không. Quý thầy có thực tập gì không? Hả? Cái ai thực tập không? Chẳng hạn như tối nay quý thầy lên ngồi thiền, bỏ ra 5 phút hoặc 10 phút mình theo dõi ngày hôm nay mình có làm huynh đợi mình phiền não hay không. Điều đó là chính yếu nhất. Quý thầy thực tập như thế á. Hoặc ngày hôm nay mình làm cái điều gì sai trái không, để mình tiếp tục mình chỉnh đốn, mình sửa lại. Cho nên chúng tôi khẳng định rằng người nào sống trong đạo mà có cái tâm tàm quý á, người đó chắc chắn sẽ thành Phật, không có xa. Tâm tàm quý như thế này, chẳng hạn như mình thường bỏ ngoài thiền quá, mà quý thầy nói là thầy ráng tu cho, có những người huynh đệ đi sau thầy coi chừng họ đi trước. Mình khởi lên cái tâm tàm quý nha, khởi lên cái tâm tàm quý, tại sao mình thua cái người đó, thì lúc này quý thầy phấn đấu dùng hết cái năng lực của mình tiếp tục tu tập, thì người đó chắc chắn thành đạo không có xa. Quý thầy nhớ thì đúng đó. Cho nên có một vị thiền sư Nhật Bản nói như thế này, làm như thế nào đó lúc ta sanh ra đời á, thì tất cả mọi người đều cười mà ta gì đó, ai cũng cười cho mình hết á. Tức là mình sanh ra đời á, cha mình cười nè, mẹ mình cười, rồi dòng họ bà con mình đều vui cười hết á, nhưng mà mình khóc, phải không? Tức nghĩa là mình sanh ra đời ai mà cười, vừa sanh ra đời là khóc, mà cha mẹ mình đều cười hết. Nhưng mà làm như thế nào đó khi ta chết người ta khóc mà ta lại cười, đó là điều chính đáng nhất là mặc cái áo cà sa này. Có nghĩa là lúc mình chút hơi thở cuối cùng á, thì người ta thương mến mình lắm, ai cũng gì, ai cũng đến khóc chi buồn với mình, mà làm như thế nào đó ta cười được gì không? Rất là khó. Mà bây giờ mình đừng có cười, khỏi cười luôn, nhưng mà làm như thế nào đó để cho người ta lúc mình chết đi á, để người ta thương mến mình, ta cảm mến mình. Mà chính cái thương mến cảm mến mình á, cái pháp của quý thầy để lại người ta học. Chẳng hạn như hòa thượng nè, nếu mà hòa thượng 100 tuổi mà theo Phật á, thì cái pháp hòa thượng cũng vẫn bất diệt ở cõi đời này, người ta vẫn tìm tòi học hỏi từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nhớ kỹ điểm đó. Mà với gì? Với cái công hạnh, cái đức hạnh của quý thầy. Cho nên mình đừng có sợ là mình dốt, quý thầy đừng có sợ, nhưng mà cái điều tiêu điểm nhất là cái đức hạnh. Sáng nay tình cờ tôi đi chung với thầy chủ trì và thầy phó và thầy cố vấn đó, thì trên đường tôi đi xuống thì tôi gặp đó là có hòa thượng đi theo nữa, tôi đi theo thử. Từ một lần mà đi theo hòa thượng thì học hỏi rất là nhiều điều. Thì hòa thượng cỡ như thế này, là hòa thượng là không có chủ sướng mà phô trương gì hết, cứ âm thầm tu thôi. Nhưng mà ngược lại thì có nhiều người bây giờ lại rất cần sự hiện diện của hòa thượng. Tức là hòa thượng, sự hiện diện của hòa thượng á, là nói lên con đường của đạo đức thật sự. Bây giờ tất cả mọi người đều công nhận như thế. Tức là một người mà hiện diện trong cuộc đời này, mà từ lúc mà phát tâm xuất gia người ta theo dõi á, đến năm 83 tuổi chưa có một quốc nhỏ nào xấu về cái đức hạnh, cho nên người ta bây giờ mới công nhận. Quý thầy thấy không? Tức là theo dõi bao nhiêu năm? Từ 25 tuổi bây giờ 83, quý thầy tính thử đi, bao nhiêu năm? Hả? Cho nên mình thấy nè, mình quý thầy thấy là mình lúc mà còn nhỏ mình tu học á, mình nhớ kỹ một điểm nha, nhớ giữ cái đức hạnh và giới lực để làm gì? Để làm cái nền tảng sau này quý thầy lớn lên hoặc là thượng tổ hay là hòa thượng mà quý thầy nổi tiếng rồi đó, là họ tìm cái lỗi ngày xưa quý thầy vào chùa tu học như thế nào, họ tìm cái lỗi, nhớ kỹ điểm đó. Mà bây giờ mình giữ giới được thanh tịnh, mình tu học được cái đức hạnh rồi á, thì chính là cái năng lực dìu dắt chúng sanh trên bước đường giác ngộ và giải thoát nhờ cái điểm đó. Cho nên cuối cùng rồi cái tỳ ni này rất có lợi ích. Cho nên được rồi đó, thì có những người họ cởi lại là quý thầy mà ra ngoài Bạch Mã mà làm Phật sự thì được mấy quý ôn rất ngạc nhiên luôn, là cách đi đứng nằm ngồi đều là bậc mô phạm, giống như cái người mà tịnh tĩnh trong cái thiền tập. Có nghĩa là quý thầy đi đứng nằm ngồi đều trang nghiêm thanh tịnh hết, cho nên những ôn người đó rất là kính mến về cái con đường, đường hướng của thượng chỉ dạy. Cho nên mình ra hòa, cho nên mình thấy có những người á, bây giờ mình đừng có nói đâu xa, chẳng hạn như trong chúng mình mà trên đường đi chơi á, 20 người mà chỉ cần mình thấy một người mà giỡn hết mà không có quay nghi thanh tịnh á, chính trong nhóm mình luôn mình thấy cũng thấy gì với thầy, thấy gì không, thấy khó chịu nữa, phải không, hà huống chi người hoài. Cho nên cuối cùng rồi cái phần tùy nghi này rất là quan trọng, nó là bậc mô phạm cho trời và người, chứ không phải là ít đó. Rồi chúng ta mặc cái y mà ngủ điều á, thì chúng ta dứt cái tâm tham của thân nghiệp. Có nghĩa là Phật dạy như thế này, người nào mà mặc cái y ngủ điều á thì dứt cái tâm tham của thân nghiệp. Mà trong cuộc sống giữa đời thường này, quý thầy biết tham cái gì không? Tham gì nhiều nhất? Có nghĩa là tham tài, tham sắc, tham danh, rồi tham ngủ, tham ăn, năm cái thứ đó thôi. Mà tại sao ở đây nói là mình mặc cái y vào tự nhiên dứt cái tâm tham về thân nghiệp, dứt không? Mình chắc chắn dứt không? Ở đây á, trong cái người tu hành á, tham tài nè, tham danh, tham ăn, tham ngủ, không cái ai mà sợ, ít người sợ lắm. Chẳng hạn như quý thầy không hiểu cho chúng tôi đã làm sự á, mà mình ham tiền nè, tham danh nè, tham ăn, tham ngủ á, thì Phật tử họ bỏ qua, họ mới nói cởi ông đó làm gì làm. Nhưng mà quý thầy dính vào sắc rồi nha, bảo đảm quý thầy cuộc đời quý thầy tiêu tùng luôn, không có gì, không có làm ăn gì được hết đó. Mình nói theo cái người đời ấy. Có những thầy rất là nổi tiếng mà sau khi bị dính vào cái sắc rồi nha, ngày xưa cái thầy đó giảng ở bên Mỹ á, ngày xưa cái thầy đó giảng là dưới pháp hội của thầy là đông ngạt luôn, mà sau khi mà thầy dính vào cái đó rồi thì dưới pháp hội còn có 10 người, 20 người, có khi người ta đi nghe luôn. Ta biết rõ cái người đó dính vào cái sắc rồi đó, nhớ kỹ đó. Dính vào cái sắc rồi quý thầy nói bây giờ cho bằng. Tu lâu năm á, và những người mà mới phát tâm cần cầu giác ngộ giải thoát đều sợ cái sắc. Đến nỗi mà Phật dạy như thế này nè, trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm về sắc dục á, Phật dạy rất là rõ nè. Này các thầy tỷ kheo, ta không thấy một sắc nào khác. Này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các tỷ kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Thế này thấy không? Có nghĩa là Phật dạy là Phật không có thấy một pháp nào khác mà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc của người đàn bà. Thế này thấy điểm Phật thấy rất là rõ. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói, giả sử trên đời này mà có hai thứ như thế thì Phật không bao giờ xuất hiện ở cõi đời này. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật thương xót mình, Phật răn nhắc cho mình là luôn luôn phải tránh xa về gì? Về nữ sắc. Cho nên có những người họ không hiểu, mình làm việc Phật sự mà những người nào mà họ đến với mình, quý thầy phải có con mắt tinh đời chút xíu. Quý thầy nhớ kỹ đến đó nha. Chẳng hạn như mình đến nhà Phật tử nào đó thì nhớ kỹ một điều là phải đi hai vị thầy chứ không được đi một mình. Quý thầy nhớ kỹ đến đó. Đi một mình rất là nguy hiểm, phải không? Có một cái ông thầy á, có một ông thầy cỡ như thế này. Ngày xưa có một vị thầy á, cũng tu mới đây thôi, rồi thầy lên thành phố thì học đó, thì được tính thí cúng dường. Cái người tính thí này tức là có một mẹ và một con hay cúng dường thầy lắm. Thì bẵng một thời gian á, là thầy chuẩn bị có một cái người bên Mỹ mời thầy qua Mỹ để mà đi du học đó. Thì trước khi mà thầy đi du học á, thầy nhớ là cái ơn của người đàn bà này quá. Đàn bà mà cúng dường thầy để mà thầy ăn học đó, thì đến để mà thầy chia tay. thì đến cái nhà người này thì không có thấy cái người mẹ mà cũng thấy ai hết. Thì đúng ra tôi đi về phải không, mà thầy không chịu, thầy nói để gặp mặt thầy tạm biệt cho có tình nghĩa. Thì thầy nhìn ở trên cái bàn thì thấy một cái ly nước, thầy khát nước quá, vô tình hay cố ý thì không biết, thầy bưng cái ly nước thì uống luôn. Và thầy uống cái ly nước đó xong á, con người thì khó chịu lắm, thầy biết rồi trong thuốc, trong nước có gì hả, nghĩa là trong nước họ bỏ cái gì rồi mình không có cởi ra, nhưng mà tự nhiên con người của thầy khó chịu lắm. Thì bất thình lình á, thì thầy thấy cái cửa buồng mở ra, thì thầy vào để thầy chia tay á, thì thầy vào rớt luôn. Và sống với người đó được hai đứa con. Sau khi sống được hai đứa con rồi á, cái người đàn bà này chửi thầy không còn nữa, rồi thầy bỏ thì đi biệt tâm một cách luôn. Đó, với thầy thấy không? Cho nên có những thầy tỳ kheo trẻ ngày xưa mà gần gũi các tín thí mà người nữ á, là Phật rất là dè dặt, Phật hay rầy lắm. Cái thầy nhớ đến đó nha, mình đừng có ý y, mình phải tránh xa dữ lắm, đừng gần nữ sắc, cái điều đó là tốt nhất. Cho nên có những thầy mà trẻ trẻ đây mà gần á, hòa thượng hay rầy có lý do, hòa thượng hay rầy lắm. Đó, với thầy nhớ cẩn thận. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy á, là có 8 pháp mà người nữ trói buộc người nam như thế này. Thứ nhất á, là nhan sắc. Thứ hai là tiếng cười. Có nghĩa là người này mà cười lên á, là lúc này mình sao? Nếu mà mình phải cẩn thận nha. Thứ ba là tiếng nói. Thứ bốn là giọng ca. Thứ năm là nước mắt. Thứ sáu là quần áo. Thứ bảy là vật tặng. Thứ tám là xúc chạm. Và nữ nhân bị nam nhân trói buộc cũng lại như thế. Đó, bây giờ thấy không? Tức là có 8 pháp Phật rất thương xót cái hàng hậu học và chỉ ra. Thì cái vào thời Đức Phật á, có một thầy tỳ kheo, con nhà quý tộc rất là giàu có. Ngày xưa các thầy tỳ kheo đã dính mắc cái này rồi, chứ không phải là mình nha. Ngày xưa các thầy tỳ kheo mà thời Phật còn tại thế á, mà những người mà sanh ra đời cùng lượt với Phật á, là cái phước đức những vị đó là rất là thù thắng, chứ không phải ít không. Tức là có căn duyên rất là sâu. Nhưng mà thầy chán cái cuộc đời thế tục quá, thầy phát tâm xuất gia. Nhưng mà thầy ngồi thiền á, luôn luôn cái dục nhiễm nó hay khởi lên về sắc. Tức là ngày ngồi thiền á, là thường thường cái dục nhiễm hay nổi lên lắm. Và ngày chuẩn bị hoàn tục rồi thì đến trình với Phật á, thì Phật dạy cho thầy một cái công án, tức là phải quán về cái sắc thân của mình. Thì sau khi mà thầy quán về cái sắc thân của mình rồi á, thì thầy chứng quả vị A-la-hán. Thì sau khi chứng quả vị A-la-hán rồi, thầy làm một bài kệ như thế này: thấy sắc niệm say mê, nếu tác ý ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, tâm nhập và an trú, thọ người ấy tăng trưởng, nhiều loại do sắc sanh, tham hại tâm lớn mạnh, chúng gia hại tâm nó, khổ chất chứa như vậy, rất xa rời niết bàn. Có nghĩa là ngày mà một khi mà ra đường đi khất thực á, thì thấy sắc rồi á, thì cái niệm say mê liên tục, tức là chủng tử quân hiện hành. Không có mình học á, chủng tử gì quân hiện hành, rồi hiện hành nó quân cái chủng tử liên tục luôn. Và nếu mình tác ý mình tưởng á, mình tưởng tượng thêm á, thì chắc chắn gì cái tâm tham ấm tham đắm mình nó cảm thọ và không được an trú vào chánh niệm. Đó, quý thầy thấy không? Rồi sau khi mà ngài chứng A-la-hán rồi, ngài làm tiếp một bài kệ tiếp là: không tham nhiễm các sắc, thấy sắc giữ chánh niệm, tâm không tham cảm thọ, không tham nhập an trú. Thấy sắc như thế nào, như vậy có cảm thọ, từ bỏ không tích lũy, chánh niệm hành trì vậy, như vậy không chứa khổ, được vậy gần niết bàn. Có nghĩa là ngài nói là không tham nhiễm các sắc, thấy sắc giữ chánh niệm. Có nghĩa là quý thầy mà nếu mà ra đường gặp sắc á, mình luôn luôn giữ chánh niệm, là giữ chánh niệm như thế nào? Có nghĩa là chẳng hạn như mình gặp sắc á, mình giữ chánh niệm như thế này, có nhiều trường hợp tùy theo mỗi người. Chẳng hạn như quý thầy mà phát tâm đi xuất gia thì gia đình mình, cha mình nè, mẹ mình nè, tất cả người thân của mình á, ngày xưa họ không thích đạo Phật, nhưng mà bây giờ nhờ cái công đức của mình xuất gia, gia đình mình chuyển. Mà trong lúc gia đình mình chuyển rồi á, mà quý thầy chỉ cần phạm giới một cái thôi là lâu đài sụp đổ. Nhớ kỹ đến đó, mình quán tưởng như thế rồi mình không bao giờ dính mắt vào sắc, luôn luôn chánh niệm như thế. Chẳng hạn như chúng tôi nè, giảng dạy Phật pháp, mình chắc chắn điều đó nha, mình giảng dạy Phật pháp, tất cả mọi người đều thành kính mình, họ theo mình, họ học. Mà lỡ quý thầy mà phạm một cái thôi là lâu đài của họ sụp đổ, mà gì, cái gọi là cái tinh thần thiền của mình á là cũng sụp đổ theo luôn. Đó, một ông thầy mà như vậy đâu có được, quý thầy nhớ kỹ điểm đó nha. Có nghĩa là mình bây giờ mình tu là không cho mình nữa, mà cho tất cả mọi người, cho riêng cái tông phái của mình nữa. Chẳng hạn như cái tông phái thiền của mình mà cử quý thầy đi ra nước ngoài làm Phật sự đi, mà quý thầy lỡ mà dính sát một cái thôi là tất cả huynh đệ mình sau này đi làm việc không có được. Nhớ kỹ điểm đó nha, mình tu là mình tu cho ai, không tu cho mình nữa, mình tu cho những người khác nữa, mình tu cho mình đã đành rồi mà tu cho huynh đệ của mình nữa. Cho nên ngày xưa chúng tôi chuẩn bị ra làm Phật sự ở phương xa và thượng dạy như thế này. Ngày xưa chú còn học chúng mà chú phạm giới chỉ có một địa ngục thôi, nhớ nha. Và thượng dạy rất là rõ, nếu mà chú mà phạm giới chỉ có một địa ngục chờ chú thôi, mà bây giờ chú phạm giới là hai cái địa ngục chờ chú, một cái địa ngục cho riêng mình và một cái địa ngục cho tông môn. Nhớ kỹ điểm đó, quý thầy đã làm Phật sự mới... Mà nhờ cái câu nói của Hòa Thượng là qua bên đó tôi vượt qua những cái cạm bẫy rất là khó khăn. Nhưng mà nhờ cái câu nói của Hòa Thượng nó vô tàng thức luôn. Gặp những cái chuyện khó khăn là tôi đều nhớ cái câu nói của Hòa Thượng, cho nên vượt qua hết tất cả. Có nghĩa là luôn luôn chánh niệm về cái câu nói của Hòa Thượng. Mình tu cho mình đã đành rồi mà tu cho tông môn mình, tu cho huynh đệ mình nữa. Nếu mình bị dính cái này rồi nha, là những người xa ta làm gì cũng được. Quý thầy nhớ kỹ đó. Mình nói thiền nói thánh thì không còn vấn đề, nhưng mà phải nhớ luôn luôn giữ chánh niệm về sắc. Mà đừng có cho tai tiếng nữa nha quý thầy. Nếu mà cho tai tiếng về cái đó nha là cuộc đời của quý thầy cũng tiêu luôn. Chứ đừng có nói mà quý thầy dính, dính đã đành rồi mà quý thầy cho cái tai tiếng gì đó. Chẳng hạn như có những người nữ họ thích mình, họ đến họ rủ mình đi, đi chèo thiền đi này đi kia, mà quý thầy vào là chết. Tôi qua tôi bị nè, họ mời tôi đi chèo thiền, họ mời tôi liên tục, họ điện thoại qua. Đây được cởi thiệt luôn, là ngày xưa Hòa Thượng đưa tôi qua, Hòa Thượng nói như thế này là nửa tháng tôi xuống tu viện Huyền Không tôi giảng một lần. Thành ra họ điện qua họ nói tôi, nếu mà thầy không đi á là con điện ông thầy đó lên rủ thầy, mà ông thầy đó rủ thầy chắc chắn thầy phải đi, bởi vì thầy giảng xuống dưới. Quý thầy biết tôi nói là sao? Đây là chuyện có thật á. Tôi nói một ông thầy đó không bằng nửa cái ông Hòa Thượng của tôi nữa. Đây là tôi làm vì Hòa Thượng, tức là vì sư ông, vì thầy tổ của tôi làm việc, chứ không phải vì cái ông đó. Chừng nào mà Hòa Thượng kêu tôi là chú đi xuống chèo đò đó, tôi cũng đi nữa, hà huống gì ông, thì người đó về sau không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Cho nên quý thầy phải có một cái tâm niệm chắc chắn, mình không được thì mình về nước, chứ đừng có ham đắm cái gì hết. Mà quý thầy qua đó rồi á, nhiều người gài bẫy với thầy lắm. Họ gài bẫy không phải là gài bẫy với thầy, mà họ gài bẫy để cho họ gì, tiêu diệt cái tông phái của Hòa Thượng, tức là tông phái Thiền phái Trúc Lâm đó. Họ tiêu diệt luôn, là chỉ có là những người đã làm việc là hay bị dính mắc cái đó lắm. Mà người quý thầy không có kinh nghiệm, mà chính không kinh nghiệm gì, họ gì, họ nắm bắt được cái đó rồi nha, rồi họ quay phim, họ chụp hình, rồi quý thầy tiêu luôn, mà tông phái mình cũng tiêu. Thành ra quý thầy sau này mà chuẩn bị làm việc phải nhớ những cái điểm này, đây là kinh nghiệm sống của tôi đó. Thành ra có những người nào mà rủ mình đi đến rồi an vị Phật, thiên một người không đi, nhất định không đi, đi hai ông thầy mới đi. Nhớ là quý thầy trẻ nhớ đó, mà đi một người là chết. Có ông thầy nè, thầy không trâu cởi nè, cái một người tính thí này năn nỉ thầy, tức là thầy cởi lại có một người bạn của thầy đó, bây giờ tôi giấu tên, thì đến nhà cái quỷ đó an vị Phật, thầy đi con mình nè, thì vừa vào cái người đó đóng cửa lại liền. Mà thầy cũng lanh, thầy nói như thế này: bây giờ sáng nay tôi đói bụng quá, cho tôi ăn là tính. Vừa mở cửa thầy giục đồ thì chạy luôn, thầy mất luôn biệt tâm biệt tích luôn. Thầy nhớ điểm đó, đây là chuyện có thật đó. Mà cái cuộc, quý thầy nhớ không, trong mà lúc mà Đức Phật mà thập đạo rồi, Ma Ba từng nói á, tôi phá ông không được. Trong Chỉ Nghiệp Luật có ghi lại rất là rõ, Ma Ba từng nói như thế này: tôi phá ông không được, nhưng mà sau này mà ông nhập Niết Bàn rồi đó, là mấy đệ tử của ông là tôi phá tan tành luôn. Rõ ràng phá là phá không có còn gì hết. Cho nên quý thầy tu không phải chuyện đơn giản. Mà trong Luật Nghi có nói á, quý thầy mà vừa cạo tóc vừa đắp y thôi là cung ma trấn động luôn. Tức là Thiên Ma Ba Tầng là cung điện rung rẩy gì đó. Tức là chấn động hoàn toàn luôn. Bởi vì quý thầy đã xuất ly con đường gì? Con đường tam giới. Mà mình đã tu được rồi, đã đành rồi, mà mình giáo hóa những người khác nữa. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy này học võ đó, tôi để ý tôi thấy chẳng hạn quý thầy học võ đó, quý thầy học mình không nói gì hết, mà quý thầy mở qua đường dạy cho người khác nữa, thì có những người khác đến thử quý thầy liền, chắc chắn điều đó. Thì ở đây cũng vậy, quý thầy mà ra làm Phật sự á, là cái nghiệp đó, nó nhân lên gấp trăm gấp ngàn lần lúc quý thầy ở một chúng. Quý thầy ở một chúng là được cái bóng cây đại thọ của Hòa Thượng nè, được bóng cây của đại chúng che chở quý thầy, thì quý thầy không thấy gì hết. Phải nói là như thế, rất là yên ổn, không có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà mình bước ra ngoài đời mình làm Phật sự, đủ thứ chuyện nó đến với quý thầy hết. Nhiều chuyện mình thấy không thể tưởng tượng luôn. Mà chính trong lúc mình vượt qua được rồi thì có những cái kinh nghiệm sống, sau này mình chia sẻ với người khác. Quý thầy nhớ đến đó. Cho nên cái sắc này là Phật nói là rất là dễ sợ. Phật mới tuyên bố các thầy tỳ kheo rằng thà lấy cái nam căn để vô đầu con rắn cho rắn nó cắn chết, không bao giờ để vào gì, để vào nữ nhân. Bởi vì Phật dạy rất là rõ là con rắn mình nó cắn mình chỉ chết một đời thôi, một đời này mình chết thôi, mà dính vào nữ nhân là vô lượng kiếp mình bị trói buộc. Mà bây giờ quý thầy thoát ra được rồi, giống như gì? Giống như con cá mà gì? Con cá đâu? Con cá mà dính lưới mà nhảy ra gì đó. Có những người mà có gia đình kinh nghiệm nè, mình dính vào đó rồi á thì ngàn đời ngàn kiếp luôn. Mà quý thầy mà thoát ra được rồi là căn duyên quý thầy rất là lớn, không phải chuyện đơn giản. Mà thoát được rồi á mà mình tu tập như thế nào để mình dìu dắt những người sau nữa. Cho nên hồi sáng chúng tôi đi gần với hòa thượng nói á, là trách nhiệm của mấy chú là bây giờ đào tạo cho những người mới rất là căn bản, là trách nhiệm mình rất là nặng, chẳng phải dở. Bởi vì cái tâm niệm của hòa thượng á, là hồi sáng hòa thượng nói là muốn làm như thế nào đó để đào tạo cho những người mới á, sau này đi làm Phật sự ở phương xa là những người này là thiệt chịu trách nhiệm. Bởi vì hòa thượng nói rất là rõ là những người trước bây giờ cũng già lớn rồi, mà cái thế hệ sau là quan trọng nhất. Cái thế hệ trước là cũng như bỏ rồi, mà chính là cái thế hệ sau này. Mà quý thầy ra làm Phật sự mà không có kinh nghiệm như thế rồi quý thầy sẽ bị thất bại. Nhớ kỹ đó. Người nào đến rủ quý thầy đi đâu đừng có đi, đừng có ham đi. Tôi thấy mấy thầy mà trẻ trẻ mà ham đi là tiêu hết. Đừng có đi. Nhất là gì nữa, đừng có đến chùa ni, chùa gì, đừng có đi gì hết á. Có công chuyện đừng đi, còn có thôi đừng đi. Nhiều khi mấy ni mà ni lớn tuổi đó họ không có gì, nhưng mà những cái ni trẻ nguy hiểm rất là nguy hiểm.